Trước hết, phải nói rằng chúng tôi thành thật chia sẻ nỗi buồn của quý tôi con của Chúa ở tại đây khi phải chia tay một đầy tớ của Chúa rất yêu dấu ở trong Hội Thánh mà quý vị rất là muốn giữ lại ở tại nơi này. Tôi chia sẻ nỗi buồn vì quý vị không thể nào giữ được đầy tớ của Chúa ở đây như ý mình mong muốn. Những điều tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, hãy vui mừng trong Chúa. Chúng ta vui mừng vì chúng ta biết rằng mọi sự xảy ra ở trong ý muốn tốt lành của Chúa. Chúa có chương trình cho đầy tớ của Chúa, mục sư Âu Quang Vinh, và Chúa cũng có chương trình cho Hội Thánh của Chúa ở tại nơi này. Cho nên chúng ta trông cậy ở nơi Chúa vì chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đầy tớ của Chúa, mục sư Âu Quang Vinh, yêu mến Đức Chúa Trời, và Chúa có chương trình của Ngài một cách tốt đẹp cho đầy tớ của Chúa. Và Hội Thánh của Chúa đây thức tin rằng quý cụ, quý ông bà, anh chị em là những người yêu mến Đức Chúa Trời. Và mọi sự, những điều xảy ra, chúng ta thấy dường như có cái gì đó buồn, dường như có cái gì đó không như chúng ta mong muốn, nhưng chúng ta biết rằng những điều đó sẽ hiệp lại làm ích cho quý ông bà, anh chị em Hội Thánh Chúa tại đây. Cho nên chúng ta trinh cậy lên Chúa và vui mừng lên, hãy vui mừng lên. Như lời Phao-lô đầy tớ của Chúa nói, buổi sáng hôm nay tôi rất là vui, cảm ơn Chúa được đến đây một lần nữa gặp gỡ quý cô, quý ông bà, anh chị em và được hầu việc Chúa với quý cô, quý ông bà, anh chị em. Cảm ơn Ban Chấp hành và Hội Thánh đã cho chúng tôi có cơ hội này để hầu việc Chúa. Cái đề tài mà tôi muốn chia sẻ với quý cô, quý ông bà, anh chị em buổi sáng hôm nay là ước mơ và hành động. Kính thưa Hội Thánh, có một nhà văn viết rằng nơi nào có ước mơ, nơi đó trở thành kỳ diệu. Thật vậy, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu không có ước mơ, mọi sự ở trong đời của một con người sẽ dậm chân tại chỗ, không bao giờ có bước tới, không bao giờ có tiến bộ và không bao giờ có một điều gì mới nảy sinh. Có ước mơ, cho dù nhiều lúc ước mơ đó chúng ta không thực hiện được, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng bất cứ điều gì chúng ta thực hiện được, nó đều phát xuất từ một ước mơ. Phải nói rằng khi chia sẻ với quý cụ, quý ông bà, anh chị em về ước mơ và hành động, tôi cũng muốn chia sẻ về cuộc đời của tôi, nhất là sự hầu việc Chúa của chúng tôi. Nó là một chuỗi những ước mơ, và những ước mơ đó ở trong Chúa, Chúa cho trở thành hiện thực. Có những ước mơ rất là bé nhỏ, nhưng mà cũng có những ước mơ thật là lớn. Từ nhỏ đến lớn, những ước mơ như vậy Chúa đều hoàn thành trong đời sống của tôi, và tôi rất là cảm tạ ơn Chúa để chia sẻ cho quý vị buổi sáng hôm nay. Những năm sau biến cố 1975, ba tôi về hầu việc Chúa ở một vùng quê rất là xa, và tại nơi đó thì mỗi buổi chiều anh em chúng tôi cùng ba má chúng tôi, sau khi chúng tôi đi học về, chúng tôi vác cuốc ra đồng và cùng làm việc tại nơi đó. Những năm sau 1975, nhất là những năm bắt đầu vào hợp tác xã, cuộc sống của một người ở tại nông thôn rất là khốn khổ khi ở trong hợp tác xã. Trước đó, Hội Thánh có một số đất ruộng, và gia đình chúng tôi, ba chúng tôi là mục sư, chúng tôi làm cái ruộng đó, chúng tôi thủ sống. Nhưng mà khi vào hợp tác xã rồi thì cũng làm việc, mà làm việc càng nhiều hơn nữa, nhưng mà lại là không đủ sống. Chúa cho trong những cái hoàn cảnh như vậy, trong những lúc cuốc đất một em bé 14, 15, 16 tuổi, tôi lúc đó như vậy đó, thì cuốc đất cùng với ba má chúng tôi ở tại ngoài ruộng, nhiều khi tối mịt chưa về, thì tại nơi đó nảy sinh trong lòng những cái ước mơ. Thời đó người ta vượt biên rất là nhiều, ba má chúng tôi thì không thể nào có tiền để cho chúng tôi vượt biên. Nghĩ đến một nước Mỹ xa xôi, lòng của tôi ao ước lúc nào đó mình sẽ đến được nước Mỹ chăng. Tay cuốc đất kéo lên từng cục đất như vậy, nhưng mà lòng vẫn ước ao một ngày nào đó mình sẽ đến được nước Mỹ. Rồi trong những năm khó khăn của chức vụ ba má chúng tôi, quý vị biết, mục sư mà ở nhà quê như vậy nữa, con cái của Chúa bị đe dọa, nhiều khi họ không có đi nhóm được nữa. Rồi đầy tớ của Chúa là qua cái sự giáo dục chính trị của những người hàng xóm xung quanh đó, họ luôn luôn họ chế nhạo rằng thời buổi này, thời buổi khoa học như vậy mà còn đi tin Chúa, còn đi giảng tin lành nữa. Họ chế nhạo, họ làm điều này điều khác. Tôi không biết tại sao bị chế nhạo chừng nào thì lòng của tôi càng khao khát ước muốn. Chúa đặt để trong tôi một cái ước muốn sẽ hầu việc Chúa. Và tôi nói rằng tôi sẽ trở thành một người hầu việc Chúa 15, 16 tuổi ở trong cái hoàn cảnh cơ cực, trong cái sự chế nhạo như vậy. Đáng lý ra phải nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm một sư việc cực quá vì bị chế nhạo nhục quá. Nhưng mà Chúa lại đặt để một ước mơ như vậy. Và thưa Hội Thánh, những ước mơ đó rất là lớn. Nhưng mà rồi đến năm 1997, Chúa cho tôi có dịp tiện đi học ở tại Mỹ. Và khi được đi học lời của Chúa ở tại Mỹ thì cả hai cái ước mơ thở bé rất là thôi thúc ở trong lòng tôi được Chúa thỏa mãn. Và chúng tôi hoàn thành ước mơ đó. Học ở Mỹ 2 năm, được hầu việc Chúa với mục sư Văn Đài ở tại nơi đó. Và rồi được phong chức mục sư, trở về Việt Nam để hầu việc Chúa. Mọi ước ao hoàn thành. Tôi cảm tạ ơn Chúa lắm. Và trong 7 năm hầu việc Chúa ở tại Việt Nam, lòng tôi rất là phấn khởi bởi vì làm được nhiều việc cho nhà của Chúa. Lúc đó các mục sư ở tại Việt Nam chỉ là những vị mục sư lớn tuổi từ 75 còn lại. Chưa có ai mới được đào tạo hết. Và tôi là một mục sư rất là trẻ về vùng Đà Nẵng để hầu việc Chúa. Và ở vùng Đà Nẵng chỉ có 7 hội thánh thôi. Nhưng mà mỗi hội thánh có những cái ban, những cái ngành và những cái ban, cái ngành như vậy. Ban trung niên, ban lão niên, ban phụ nữ, vân vân, đều có những cái buổi nhóm. Và rồi những buổi nhóm truyền giảng, những buổi nhóm bồi linh. Mỗi hội thánh có rất là nhiều buổi nhóm. Và tôi cũng được thay phiên với các mục sư khác để giảng quanh vùng như vậy. Những cái tuần, trong tuần đó, tuần nào ít thì ít nhất cũng phải 3 bài giảng. Tuần nào nhiều cũng đến 7-8 bài giảng. Và liên tục như vậy trong 7 năm, cảm tạ ơn Chúa được hầu việc Chúa như vậy, lòng chúng tôi rất là vui mừng. Bên cạnh đó tôi được hầu việc Chúa với Thánh Kinh Hội. Và quý ông bà anh chị em biết cái quyển Kinh Thánh mà chúng ta đang dùng đó, ngoài cái quyển Kinh Thánh mà được sắp chữ trước kia, thì cái quyển mà được đánh máy bằng vi tính trở lại bằng computer đó, và dò và sửa lại lỗi chính tả, thì chính tôi, tay tôi làm ở trong vòng 3 năm và hoàn thành. Và cảm ơn Chúa cái bản chỉ sửa lỗi chính tả thôi, vì lúc đó tôi không có được học thần học, được học Kinh Thánh, nhưng mà tôi được làm cái công việc đó, một mình tôi làm. Và cái bản sửa đó quý vị dùng cho đến ngày hôm nay đã được 20 năm rồi. Cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Và tôi cũng được có cơ hội, là vì là một trong 4 người học ở nước ngoài về đầu tiên, cho nên tôi được dạy ở Viện Thánh Kinh Thần Học của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Và tôi đã dạy ở đó một số môn cho khóa 1 và khóa 2. Và bây giờ khi tôi trở về thăm thì thấy rằng các anh em học trò của chúng tôi đã ra và là mục sư quản nhiệm ở các hội thánh. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì nhiều điều đã làm được cho nhà của Chúa. Và thưa hội thánh, trong 7 năm hầu vì Chúa như vậy thì lòng của chúng tôi lại có những cái ước mơ. Tôi ước mơ làm sao con cái mình có thể đi du học ở nước ngoài. Mục sư thì không bao giờ có thể có tiền cho con cái của mình đi học nước ngoài. Tôi vẫn ước ao như vậy. Tôi vẫn ước mơ như vậy vì nền giáo dục của Việt Nam lúc đó tệ quá. Và rồi tôi ước mơ gì nữa? Khi dạy ở Viện Thần Học thì tôi dạy dù là những cái môn chính như Thần Học Tân Ước, như Thơ Tín Phaolô, những cái môn rất là khó. Nhưng mà tôi dạy thì được. Nhưng mà lòng tôi ước ao làm sao mình được học tiếp để mình về dạy tốt hơn. Ước mơ cho con tôi được đi du học, ước mơ cho chính mình tôi được học thêm, được Chúa thực hiện năm 2006, sau 7 năm hầu việc Chúa tại Việt Nam. Chúng tôi cảm tạ ơn Chúa điều đó khi chúng tôi qua được Mỹ lần thứ hai, và rồi gia đình con cái của chúng tôi được ở đây. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì những ước mơ được hoàn thành và chúng tôi học xong. Và trong thời gian học như vậy, cảm ơn Chúa cho tôi được xây dựng một hội thánh. Mà đây cũng là một ước mơ của tôi, là xây dựng một hội thánh từ đầu đến cuối. Tôi ước mơ như vậy, và Chúa cho 5 năm ở tại Hoa Kỳ để đi học và các con tôi được ở đây. Thì tôi đã xây dựng hội thánh của Chúa ở tại Hội Thánh Thi Thiên ở Garland, Texas, trong vòng 5 năm từ 2-3 gia đình quen thuộc đầu tiên. Và chúng tôi không lấy tín đồ từ các hội thánh khác, nhưng chúng tôi tiếp đón những tín hữu từ các tiểu bang khác như California, ở tại Pennsylvania, vân vân, trở về. Và họ về, họ lang thang chỗ này chỗ kia, thì chúng tôi tiếp đón họ, lo cho họ ổn định chỗ ăn chỗ ở, và họ nhóm với chúng tôi. Rồi một số gia đình từ Việt Nam qua, chúng tôi cũng đón tiếp như vậy. Và sau 5 năm, hội thánh chúng tôi khi tôi bàn giao thì có 65 người và mua được một nhà thờ. Và nhà thờ đó chỉ trả trong vòng 20 năm mỗi tháng chưa tới 1.000, rất là nhẹ nhàng cho hội thánh của Chúa, và hội thánh tiếp tục phát triển. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì điều làm được trong 5 năm đó. Và cái ước mơ của tôi được hoàn thành ở mức độ đó. Tôi có một ước mơ rằng mình xong xuôi việc học, sẽ quay về Việt Nam hầu việc Chúa. Tôi về Việt Nam 4 tháng ở tại đó, nhưng bây giờ tình hình thay đổi. Thứ nhất là con cái của Chúa, những sinh viên ở viện thần học trước kia đã ra trường và họ lấp vào những cái chỗ trống. Hội thánh không thiếu người nữa. Viện thần học khi tôi đi, có người khác dạy thế cho tôi và họ tiếp tục dạy tại đó, không thiếu người nữa. Và cái hoàn cảnh lúc bây giờ cũng rất là khó khăn. Tôi về thì cả về giáo hội, cả về nhà nước cũng để ý nhiều và khó có thể cho tôi có thể hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam lần nữa. Cho nên sau 4 tháng ở tại nơi đó, tôi lại quyết định qua Mỹ và tiếp tục hầu việc Chúa ở đây trong cái chỗ Chúa sai. Nhưng mà dù vậy, lòng của tôi vẫn cứ ao ước mình một ngày nào đó, cái điều kiện dễ dàng hơn, sẽ trở về Việt Nam để hầu việc Chúa với Hội Thánh quê nhà. Đó là điều lòng tôi ao ước lúc bây giờ. Cảm ơn Chúa, tất cả những ước mơ của tôi, trừ cái ước mơ cuối cùng mà tôi tin rằng một ngày nào đó Chúa cũng sẽ làm thành trên đời sống của tôi. Tôi rất là cảm tạ ơn Chúa vì điều đó để chia sẻ cho Hội Thánh buổi sáng hôm nay trong bài giảng ước mơ và hành động này. Kính thưa Hội Thánh, một nhà văn khác viết như thế này: sống không ước mơ là một cánh bèo trôi dạt buồn tênh. Thật vậy quý ông bà anh chị em. Tôi chắc chắn rằng quý ông bà anh chị em, mỗi người ở đây có những ước mơ, những hoài bão, những điều mà lòng mình hằng ao ước. Cầu xin Chúa ban phước cho ước mơ của quý ông bà anh chị em. Và chúng ta hôm nay sẽ suy gẫm về ước mơ, để rồi chúng ta thấy làm thế nào ước mơ đó trở thành hiện thực trên đời sống của chúng ta. Tôi sẽ chia sẻ trong 3 phần. Phần thứ nhất là ước mơ, phần thứ hai là hành động, và phần thứ ba là những gương ước mơ ở trong Kinh Thánh, ước mơ và hành động. Điều thứ nhất, ước mơ. Đây là điều mà lòng mình ao ước. Châm ngôn đoạn 10 câu 24 câu gốc của chúng ta, tôi xin đọc lại một lần nữa. Điều gì kẻ hung ác sợ sệt, ác sẽ xảy đến cho nó, nhưng kẻ công bình sẽ được như ý mình ước ao. Trước hết tôi xin nói về kẻ hung ác, tức là những người tội lỗi. Người tội lỗi thì cũng là người, cho nên cũng có những ước mơ. Nhưng mà cái ước mơ họ là gì? Trong ngôn đoạn 21 câu 10 chép là lòng kẻ dữ ao ước điều ác. Ước mơ của họ là những điều xấu, những điều ác. Và vì chuyên làm những điều xấu xa tội lỗi, ước ao những điều xấu xa tội lỗi, cho nên họ luôn luôn sợ sệt. Họ sợ gì? Họ sợ bị quả báo, không? Họ sợ gieo gió gặt bão, họ sợ bị trả thù, họ sợ nhận lấy cái hình phạt bởi cái hành động xấu của mình. Và Kinh Thánh chép gì? Điều gì kẻ hung ác sợ sệt, ác sẽ xảy đến cho nó. Điều nó sợ hãi sẽ xảy đến cho nó, ắt sẽ xảy đến cho nó, chắc chắn sẽ xảy đến cho nó. Chính vì điều đó, một tâm hồn kẻ tội lỗi thì luôn luôn bất an. Bất an cũng là một cái hình phạt. Ăn không ngon, ngủ không yên, luôn luôn lo lắng bởi vì tâm hồn của mình bất an. Và cái điều mà nó sợ sệt nhất sẽ xảy đến cho nó và chắc chắn sẽ xảy đến cho nó. Ngược lại, thưa Hội Thánh, Kinh Thánh chép rằng kẻ công bình thì được như ý mình ước ao. Tức là ước gì được nấy, phải không? Ước gì được nấy, ước mơ cái nào được cái đó. Phải không quý ông bà anh chị em? Đúng vậy. Kinh Thánh nói như vậy. Nhưng mà người công bình là ai quý ông bà anh chị em? Chúng ta đây, mỗi quý cụ quý ông bà anh chị em có phải là người công bình không? Đúng. Chúng ta là người công bình, phải không? Không phải chúng ta công bình vì mình không phải không phạm tội, phải không? Không phải chúng ta công bình vì chúng ta ngon, chúng ta giỏi, chúng ta hơn người khác. Nhưng mà chúng ta cũng phạm tội như cái kẻ hung ác ở trên vậy. Nhưng mà nhờ đức tin nơi Chúa làm cho chúng ta được bôi xóa tội lỗi của mình. Và chúng ta được kể là công bình bởi cái sự bôi xóa tội lỗi đó. Trái với kẻ hung ác là những kẻ mà tâm hồn họ bất an luôn luôn. Thì chúng ta được cái sự bình an thật trong tâm hồn bởi vì chúng ta là người công bình. Dĩ nhiên khi là người chúng ta cũng có những ước mơ. Nhưng mà ước mơ của người công bình là gì? Ước mơ của người công bình là cái ước mơ hướng về Chúa. Cái ước mơ đẹp lòng Chúa. Chúng ta có những cái ước mơ chung trong cuộc đời của chúng ta. Trong Hội Thánh của Chúa ở tại đây, Hội Thánh của Chúa có những ước mơ. Chúng ta có ước mơ phát triển Hội Thánh, có ước mơ về một Hội Thánh hòa hiệp với nhau, hiệp một với nhau, anh em yêu thương nhau, để rồi cùng nhau cộng tác và gây dựng Hội Thánh của Chúa. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta đang ước mơ có một đầy tớ của Chúa thích hợp để hầu việc Chúa với Hội Thánh. Chúng ta có những cái ước mơ chung ở trong Hội Thánh của chúng ta. Và những ước mơ đó là những ước mơ đẹp lòng Chúa. Kẻ công bình chắc chắn sẽ được như ý mình ước ao. Và rồi quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình, với con cái, với người thân của mình, chúng ta cũng có những ước mơ. Đôi khi những ước mơ đó nhỏ thôi, nhưng mà rồi cũng có những ước mơ thật là lớn. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, kẻ công bình sẽ được như ý mình ước ao. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý ông bà, anh chị em là hành động. Hành động, chúng ta sẽ làm gì với ước mơ đó? Ước mơ phải dẫn đến hành động, quý ông bà, anh chị em. Nhờ hành động mà cái ước mơ nó sẽ trở thành hiện thực. Và chúng ta hành động như thế nào đây? Chúng ta cùng xem một số câu ở trong Kinh Thánh. Kính mời Hội Thánh cùng dỡ ra. Và ai dỡ trước xin mời đọc lớn tiếng để Hội Thánh cùng nghe. Xin đọc Thi Thiên 20 câu 4. Dạ, cảm ơn. Cầu xin Ngài ban cho ngươi điều lòng ngươi ước ao, làm thành cái điều toan tính của ngươi. Ai làm thành, ai ban? Đức Chúa Trời. Cho nên dù chúng ta ước ao, dù chúng ta toan tính, nhưng chúng ta cũng biết chắc chắn rằng cái ước ao, cái toan tính đó không phải đến từ chúng ta, mà đến từ một đấng ban cho chúng ta. Đó là Chúa yêu dấu của chúng ta, và Chúa yêu dấu đó có quyền năng tể trị mọi sự trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên, thưa Hội Thánh, cái điều đầu tiên hay hành động đầu tiên của chúng ta khi chúng ta có một ước mơ, đó là trình ước mơ đó cho Chúa, cầu xin Chúa hoàn thành. Và chúng ta tin chắc rằng Chúa với lời hứa của Ngài, Ngài sẽ làm thành những ước mơ, những toan tính của lòng của chúng ta. Đó là điều đầu tiên chúng ta phải làm. Điều thứ hai là gì? Thi Thiên 37 câu 4. Xin một người giúp tôi đọc Thi Thiên 37 câu 4. Dạ, cảm ơn. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Khoái lạc là gì quý ông bà anh chị em? Khoái lạc là enjoy, là vui hưởng, phải không? Là vui mừng, là thỏa lòng ở nơi Chúa. Khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va tức là vui mừng và thỏa lòng trong cái sự gần gũi với Chúa, trong mối tương giao với Chúa, trong sự thờ phượng Ngài. Và chính Chúa, Ngài là đấng sẽ ban cho chúng ta cái hiện thực của ước mơ. Câu thứ ba, Châm Ngôn đoạn 21 câu 25. Xin một quý ông bà anh chị em đọc giùm tôi thì Châm Ngôn đoạn 21 câu 25. Dạ, xin cảm ơn. Sự ước ao của kẻ biến nhát giết chết nó bởi vì hai tay nó không khứng làm việc. Thưa quý ông bà anh chị em, có nghĩa là ước ao, cầu nguyện, khoái lạc nơi Chúa đó, nhưng mà lười biếng làm việc thì Chúa chẳng những Chúa không ban cho, mà rồi ngày tháng trôi qua nó vẫn nằm đó trông chờ và chết mòn chết mỏi trong cái sự lười biếng của mình. Thưa quý ông bà chị em, ước mơ phải bắt tay vào làm việc ngay. Ước mơ phải hành động. Dân Israel ngày xưa, thưa quý ông bà chị em, họ tản lạc khắp nơi và đền thờ họ bị đốt phá, vách thành Jerusalem bị đốt phá. Sau đó thì họ được trở về để xây lại tường thành và đền thờ. Zerubbabel dẫn một đoàn dân về, Ezra dẫn một đoàn dân về, họ xây dựng. Nhưng mà rồi thời gian đầu có quá nhiều trở ngại làm cho họ không thể nào hoàn thành cái dự án của mình. Họ không thể nào xây lại hoàn thành cái đền thờ, họ không thể nào xây lại cái được tường thành, và dân chúng ở tại nơi đó cũng bị khốn khổ bởi vì cái dân còn sót lại ở tại nơi đó, vì những cái người ngoại bang ở chung quanh nơi đó. Và khi họ bị quá nhiều trở ngại, họ không thể làm gì được nữa, thì tiên tri Agê kêu gọi họ như thế này. Agê đoạn 2 câu 4 chép: Bây giờ Đức Giê-hô-va phán, hỡi Zerubbabel, ngươi khá can đảm, còn ngươi Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả cũng khá can đảm. Đức Giê-hô-va lại phán rằng, cả dân sự trong đất các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Chúa kêu gọi họ. Chúa kêu gọi họ là gì? Khá can đảm và hãy làm việc. Và lời hứa của Chúa là gì? Vì ta ở cùng các ngươi. Có nghĩa là Chúa muốn nói rằng khi dân Israel can đảm lên, mạnh mẽ lên, khi dân Israel hết lòng làm việc, thì Chúa sẽ ở với họ và sẽ giúp họ hoàn thành ước mơ của họ. Lời Chúa cũng đang kêu gọi mỗi chúng ta, quý ông bà chị em, khá can đảm và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Chúa kêu gọi dân Israel khi xưa như thế nào thì Chúa cũng kêu gọi mỗi quý ông bà anh chị em bây giờ như vậy. Khá can đảm hãy làm việc vì ta ở cùng các ngươi. Vâng, theo tiếng Chúa, chúng ta sẽ bắt tay vào công việc để hoàn thành ước mơ của chúng ta về nhà của Chúa. Bây giờ phần thứ ba, chúng ta sẽ xem một vài gương ước mơ và hành động. Kính mời Hội Thánh cùng mở ra ở trong Nehemi đoạn 1 câu 1 đến câu 4. Chúng ta sẽ cùng xem câu 1 đến câu 4. Mời Hội Thánh mở ra Nehemi đoạn 1 câu 1 đến câu 4. Có ai đọc giùm tôi 4 câu kinh thánh này? Dạ, xin cảm ơn. Chúng ta thấy câu chuyện của Nehemi khi nghe về quê hương của mình và đã cầu nguyện khóc lóc với Chúa như thế nào. Nehemi là ai các bạn chị em? Chúng ta biết rằng Nehemi là quan tửu chánh, tức là cái người nếm rượu và dâng rượu cho vua của đế quốc Babylon thời bấy giờ. Và thưa hội thánh, ông Nehemi là một người Do Thái bị bắt làm phu tù như những người Do Thái khác. Và sau khi Zorobabel cũng như Ezra đã dẫn những đoàn dân đi về xây dựng và rồi làm chưa hoàn thành được công việc và dân sót lại, tức là những người còn sót lại ở tại quê hương không bị đưa đi phu tù là một, và những người đưa đi phu tù rồi còn sót lại sống sót để mà rồi đi về với Zorobabel và Ezra đó, thì bây giờ Nehemi ở tại nơi xa, ở trong cung điện của nhà vua, nghe rằng dân sót lại này bị sỉ nhục lắm, dân tộc của ông đang bị sỉ nhục lắm ở quê hương, và tường thành thì hư nát, không có ai sửa chữa. Và ông nghe cái tin tức đó từ nơi cung vua, từ nơi cái sự sung sướng giàu sang của ông ở tại nơi đó, nơi quyền thế của ông ở tại nơi đó, ông khóc. Kinh Thánh chép rằng ông khóc, cử tang, cử ăn và rồi cầu nguyện khẩn thiết với Chúa. Và thưa quý ông bà cho em, tâm lòng ước mơ của ông dấy lên một cái ước mơ rằng ông sẽ làm gì đây để giúp cho dân còn sót lại đang sỉ nhục đó, làm gì đây để giúp cho cái tường thành bị hư nát đó, ông phải xây lại. Ước mơ của ông rất là khó thực hiện, một ước mơ rất là lớn bởi vì cái hoàn cảnh của xã hội lúc bây giờ, nhưng ông dấy lên một ước mơ và rồi đầu tiên là ông khóc kêu la với Chúa của mình. Và bài cầu nguyện của ông cho thấy được cái ước ao của ông thật là lớn, thật là mạnh mẽ. Và chính cái sự cầu nguyện đó đưa dẫn đến, nếu quý ông bà chị em đọc hết sách Nehemi sẽ thấy ông được phép của nhà vua để rồi trở về, và ông kêu gọi dân sự vừa đeo gươm để chiến đấu với quân thù, vừa xây dựng, một tay cầm gươm, một tay cầm những cái vật dụng để xây dựng, để rồi sửa lại tường thành của nhà Chúa. Và ông đã hoàn thành ước mơ đó. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Đây là một cái gương để mỗi một chúng ta noi theo trong cái ước mơ của chính đời sống mình. Và một cái gương khác lớn hơn nữa, mời hội thánh cùng xem trong Giô-suê đoạn 14 câu 6 đến câu 15. Xin mời một người đứng dậy đọc rõ ràng giùm tôi Giô-suê đoạn 14 từ câu trước. Trong câu chuyện chúng ta thấy Caleb là ai? Ông và Giô-suê, vị lãnh đạo lúc bây giờ, là trước kia, 45 năm trước kia, lúc họ 40 tuổi, thì họ là hai trong số 12 thám tử được Môi-se sai đi do thám xứ Canaan, là xứ mà họ sẽ chiếm lấy. 10 thám tử kia trở về và đem đến cho dân Israel cái sự khủng hoảng, bởi vì họ báo cáo rằng ô, dân ở đó mạnh lắm, chúng ta chẳng là gì cả so với họ, cho nên Môi-se đưa chúng ta vào đây trong đồng vắng này và rồi chúng ta chuẩn bị tiêu diệt. Họ làm cho dân Israel bị khủng hoảng tinh thần lúc bây giờ. Và bởi cái sự khủng hoảng tinh thần này, cho nên Chúa mới phạt dân Israel thời bấy giờ, cả 10 thám tử kia nữa, là họ sẽ phải ngã chết ở trong đồng vắng. Chỉ có con cháu của họ mới được vào xứ mà Chúa đã định cho dân Israel mà thôi. Ngoại trừ Giô-suê và Caleb. Giô-suê và Caleb là hai người thám tử đó, nhưng mà cái báo cáo của họ lại ngược lại hẳn với những cái báo cáo kia. Họ khiêng về cái chùm nho, gọi là chùm nho lớn nhất ở tại Hebron, cái chùm nho hai người khiêng. Chúng ta biết cái chùm nho mà hai người khiêng nó lớn biết bao nhiêu. Và họ nói rằng, ô, xứ sở mà chúng ta sẽ chiếm lấy đó, nó là một xứ sở đượm sữa và mật. Quý vị coi cái chùm nho mà hai người chúng tôi khiêng về đây. Và ở đó dân dù to lớn nhưng Chúa của chúng ta có thể giúp chúng ta chiến thắng, và chúng ta sẽ chiếm lấy vùng đất tốt tươi màu mỡ đó để làm cơ nghiệp cho con cháu của chúng ta. Và điều đó đẹp lòng Chúa, quý ông bà cho em. Và Chúa hứa cho họ, nơi nào họ đạp chân đến thì cái vùng đất đó sẽ trở thành con cháu của họ và của con cháu của họ. Và rồi Môi-se vì một cái lỗi khác, ông mất trước lúc đi vào trong đất hứa. Giô-suê lãnh đạo quân Israel tấn công và chiếm lấy vùng đất Canaan màu mỡ. Và 45 năm sau, tức là cái năm mà câu chuyện chúng ta thấy đó, lúc đó Giô-suê và Caleb đã 85 tuổi rồi. Giô-suê lãnh đạo dân chúng không nói gì. Nhưng Joseph vẫn là một vị tướng rất là dũng mãnh bên cạnh Joshua để chiến đấu mỗi ngày. Và bây giờ khi đất ở trong xứ đã chiếm được khá rồi, nhiều rồi, và Joshua muốn chia cái đất đó cho dân Israel, thì theo lẽ thường tình, Caleb, một vị tướng già, một vị tướng có công, một vị tướng nhận được lời hứa, ông sẽ nhận cái miếng đất tốt tươi nhất trong số những cái miếng đất đã được chiếm được rồi, không? Làm cơ nghiệp cho ông và con cháu của ông. Đó là điều dĩ nhiên. Nhưng Caleb không xin bất cứ một miếng đất nào trong những miếng đất đã được chiếm lấy. Và những miếng đất đó chia hết cho dân Israel. Còn phần ông xin cái gì quý ông bà anh chị em? Ông nhìn lấy một cái núi Hebron. Đó là nơi ông và Giô-sê đã hái cái chùm nho hai người khiêng đó đem về. Nơi đó là nơi có những cái thành vững bền. Nơi đó là nơi mà một cái dân tộc ở đó là dân tộc Anakim, một dân tộc khổng lồ, và có lẽ Goliath là cái người khổng lồ hơn hết trong cái số những người khổng lồ này. Và ông nhìn lấy cái núi Hebron đó. Để có núi Hebron đó, phải chiến đấu chống lại dân Anakim, phải chiến thắng họ, phải chiến thắng những cái thành vững bền ở trên đó và chiếm lấy vùng đất tốt tươi nhất của dân Israel thời bây giờ. Herod không xin những vùng đất đã được chiếm. Caleb nói với Joshua: xin ban cho tôi núi này. Dầu tôi bây giờ 85 tuổi nhưng vẫn còn sức để chiến đấu, và chúng tôi sẽ cậy ơn Đức Giê-hô-va để chiếm lấy cái mảnh đất này. Một ước mơ chúng ta thấy dường như không tưởng. Một ước mơ quá lớn với ông bà anh chị em. Không dễ dàng chút nào cả. Caleb không nhận một miếng đất khác, dù là có thể tốt tươi nhất ở trong vùng của ông. Ông có quyền làm điều đó. Caleb có một ước mơ lớn hơn nữa. Một xứ sở tốt tươi nhất, mà một xứ sở đó muốn chiến thắng phải vượt qua kẻ thù dân Anakim, phải vượt qua những thành vững bền nhất. Và Caleb trong ở tuổi 85 như vậy, ông có ước mơ lớn. Ông ước mơ rất là lớn, và ông tin cậy ở nơi Jehovah là đấng có thể giúp ông chiến thắng. Và rồi ông hành động. Ông cùng với dân sự Israel chiến đấu để rồi bình tĩnh xứ đó, và Hebron trở thành đất của ông, gia đình ông và con cháu của ông. Chúng ta thấy đây là một cái gương ước mơ hết sức lớn ở trong Kinh Thánh. Những người lười biếng đúng với những người không có Chúa. Chúng ta ngược lại, điều đó không đúng với chúng ta. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta có Chúa yêu dấu của chúng ta, và Chúa của chúng ta khuyến khích chúng ta ước mơ. Tại vì chúng ta không có những ước mơ thật lớn, và cái ước mơ đó, vì chúng ta là người công bình cho nên sẽ không phải là một cái ước mơ xấu, không phải là một ước mơ tham lam, không phải là một cái ước mơ mà chỉ đem đến lợi cho riêng mình, nhưng mà là một ước mơ đẹp lòng Chúa. Thưa quý ông bà chị em, khi chúng ta có cái ước mơ đẹp lòng Chúa, dù ước mơ đó lớn đi bao nhiêu nữa, chúng ta với lòng tin cậy dâng ước mơ đó.